Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Gia-cô-bê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đó là lời Chúa. Hát cái bài gì nhỉ? Lên đầy là phải không? Lên đền thánh. Rồi với chị tất cả cộng đoàn chúng ta cùng nhau hát chung bài lên đền thánh. Hát lên đền thánh tức là phải hát mạnh dạn lên rồi nha. Lên đền thánh mà lên điều sườn sườn để là không được đâu ạ. Nào, hai, ba. Bài này hay là bài nhập lễ. Và nhập lễ là bài mang tính cách là quy tụ, là vui mừng, hân hoan, phấn khởi. Nhưng mà có nhiều ca đoàn tôi thấy lúc mà hát bài nhập lễ, nhất là những bài mang tính cách phấn khởi như này, họ hát như là không nguội. Thay vì người ta có cảm giác là đang lên đền thánh, họ tưởng họ đang đi vô nhà tù. Vì hát nhão quá. Từ mơn phương ta về đây sang tay, nhê ra nhê ra nhê ra. Cái đầu lễ là cái bài hát luôn luôn là bài hát phấn khởi. Mình chọn cho nó phù hợp. Tại vì mục đích của bài đó là gì? Được quy tụ. Bài nhập lễ là bài mà mời gọi, quy tụ người ta lại. Cái lời hiệu triệu đầu lễ cũng là lời hiệu triệu quy tụ lại, để mà ngợi khen chúc tụng Chúa. Cho nên mình lên đền, đi lên chứ phải đi xuống. Lên phấn khởi, hồ hởi hả? Cho nên chị em mình cố gắng những bài mà nhập lễ, chọn những bài nó mang tính cách vui tươi, mang tính cách là quy tụ, mang tính cách là phấn khởi. Và khi mình hát, mình cũng phải hát với tâm tình đó. Hát phải hát với tâm tình đó. Nó làm cho mình bắt đầu bước vào thánh lễ, nó vui, nó phấn khởi lên. Phải không? Và lúc đó mình hát sao mà mặt mình phải tươi lên, tươi rói lên, phải không? Phải tươi rói lên. Và lúc đó mình có thể nhìn sang người bên cạnh, mình cầm tay rồi có thể vỗ tay để chúng ta cùng lên. Mà không thể là một người lên đền được, không thể mình một người vào trong thiên đàng được. Chúa quy tụ chúng ta lại mà là từng môn phương, người này người kia, có khi là khác màu da, khác ngôn ngữ, khác chủng tộc, nhưng mà tự chung là phải cùng một cái niềm tin vào Thiên Chúa, đấng nhiều lòng thương xót đang quy tụ mình lại. Cho nên mình hồ hởi mình lên, và khi mình lên với Chúa thì mình cùng nhau mà lên với Chúa. Và khi cùng nhau lên với Chúa thì hai người cùng đi đến gặp một thí dụ như hai người chị em ruột mà đi về nhà cha của mình, cùng hồ hởi Tết mà, nhà dòng cho về, hai chị em đi tu cùng dòng chẳng hạn, về lên xe ngồi rồi về nhà tới cửa, có bao giờ mà có hai chị em mà về nó không nói năng câu nào không? Không, về cùng nhà cha mình, cùng nhà bố mình mà phải hỏi han, hỏi thăm nhau chứ đúng không? Rồi phấn khởi được về nhà gặp bố đúng không? Mà tại sao khi mình tham dự thánh lễ mình không có cái tâm tình của những người con về với cha, và tâm tình của những người anh em con một cha về với nhà cha của mình? Anh chị em để ý thánh lễ đầu lễ đó, người ta hát mà có ai nhìn ai không? Chẳng ai quen ai, chẳng ai hỏi han ai gì cả. Mà chúng ta cùng nhau đi về, mà tại sao mình toàn là có mỗi một người, có tôi chứ đâu có chúng ta. Tôi và chúng ta. Nên khi mình cử hành phụng vụ nó phải mang một cái ý nghĩa biểu tượng, mà ý nghĩa biểu tượng đó nó phải thể hiện lên bên ngoài. Nên người ta nhìn vào người ta mới thấy, đây là một cái cộng đoàn nó đi tham dự thánh lễ, lễ Công Giáo hay thiệt ra. Nó vui, nó phấn khởi, người ta kéo đến hồ hởi, ta hỏi han nhau, không ai là xa lạ, không ai ngồi cô đơn mình như cô này, không ai hỏi han gì cả. Nó phải quy tụ với nhau lại. Thấy nhiều khi tham dự thánh lễ và đầu lễ, cô này ngồi góc này, chị kia ngồi góc kia, anh ngồi góc này, ông kia góc kia, bà kia góc kia, mỗi người một nơi rải rác, giống như là cái chợ chiều. Mà nói là chúng con về nơi đây, chung ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây, tạ ơn Thiên Chúa, chúng con về nơi đây mà. Sao chúng con đâu, toàn thấy con không hướng chúng con được. Chứ mỗi người là con với Chúa, nhưng mà không là chúng con với Chúa, vì không nhận nhau là anh em. Anh chị em thấy không ạ? Nên tôi thấy lần nào lễ, đầu lễ cũng phải mời gọi người ta đến, lui lên ngồi với nhau. Hôm nào không mời thì ra tham dự thánh lễ nó buồn, nhìn xuống luôn mấy ghế đầu trống, rồi góc người, như là những cái hòn đảo ở giữa một cái đại dương, mà những cái hòn đảo đó nó chả nối gì với nhau cả. Mà trong đó đại dương là đại dương của lòng thương xót. Mình chìm ở trong đại dương lòng thương xót mà mình không gặp nhau, làm sao mà nghiệm được lòng thương xót. Thế không? Cho nên mình tập làm sao mà tham dự thánh lễ, nhất là lúc đầu lễ anh chị em đến rồi mình quy tụ lại với nhau, ngồi với nhau, đến chào hỏi thăm cái. Có khi ngồi với nhau từ đầu lễ đến cuối lễ, lúc mà ra về lúc chúc bình an gặp một cái như là cái cộng bún nó ỉu xìu, nó chả có mang tính gì chúc bình an gì cả. Bình an mà thấy mặt nó lạnh lùng như là băng giá, chúc bình an từ đâu? Có đấy không? Thế thì tại sao mình chúc bình an mà nhìn chẳng thấy bình an là thế nào nhỉ? Có phải cười lên tí hay mặt nó tươi lên chứ, hay là mắt nó phải nhìn nhau đầy thiện cảm chứ, phải không? Thà không chúc bình an nó còn bình an, quay sang chúc bình an đây là mất bình an. Thật ra mà gặp những người mà mặt hình sự quá, thà thôi đừng chúc bình an, rồi quay sang mắt lườm. Cho nên là có nhiều cái trong phụng vụ khi mình cử hành ấy, anh chị em mình làm sao. Tôi thấy có một bạn trẻ nó viết thư cho tôi, nó nói con tham dự thánh lễ mà cha cử hành cho làm cho mọi người chúng con như là hòa nhịp được với nhau thành một, không có thấy xa lạ nữa. Đến thì thấy xa lạ, mà vô thánh lễ rồi thấy mọi người có thể ngồi với nhau nói chuyện với nhau, bắt tay nhau, hỏi han nhau vui, và ra về cũng còn có thể chào tạm biệt nhau được, còn see you again, còn hẹn gặp lại. Còn như cỡ này hẹn đừng bao giờ gặp lại, thì gặp lại kiểu này chán quá, gặp kiểu mà lạnh lùng băng giá quá. Trong bài tin mừng chúng ta thấy ngay câu đầu, ngay câu đầu Chúa nói sao anh chị em? Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, có nghĩa là ngày gì? Ngày mà ngày được rước lên trời, ngày được rước lên trời thì tức là ngài phải đi đâu? Đi đâu để được rước lên trời? À, trước khi mà được rước lên trời thì ngài phải nhất quyết đi lên Jerusalem. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, ngài nhất quyết đi lên Jerusalem. Lúc là ngài đang ở chắc là miền Galilee, vì phải băng qua Samari rồi mới lên được Jerusalem. Khi đến ngày ngài được rước lên trời, có nghĩa là ngài sắp sửa đến ngày mà ngài hoàn thành cái sứ mạng cha trao phó. Hoàn thành sứ mạng là đem tin mừng đến, hoàn thành sứ mạng là cứu độ trần gian. Đây là giây phút gọi là cao trào nhất. Ngài đi lên Jerusalem, ngài nhất quyết phải đi lên Jerusalem. Và chúng ta biết là để được cất lên trời như vậy, để được cất lên trời như vậy, không phải là cứ tới giờ cái là tự nhiên có hai thiên thần đến để rước ngài lên trời. Không có. Mà để được rước lên trời vậy thì ngài phải đi lên Jerusalem. Mà đi lên Jerusalem là chết chắc. Tại vì người Do Thái đang tìm cách để bắt mà giết người. Họ đang bày mưu, bày binh bố trận Jerusalem. Tại vì đó là đầu não mà. Nơi đó là những luật sĩ, những kỳ mục, những người biệt phái, những tư tế, những người có chức, có quyền trong đạo Do Thái thời đó và cũng là trong cái xã hội Do Thái thời đó. Đạo và đời họ nắm chung với nhau, cái quyền hạnh của họ rất là mạnh, nhất là về mặt tôn giáo. Mà Jerusalem là cái thủ đô, nó đền thờ ở đó, mọi quyền hành nó được tập trung ở đó. Người dân, chúng ta vừa hát cái bài đi về Jerusalem á, là cứ mỗi năm lễ vượt qua là dân nó phải hành hương về Jerusalem để kỷ niệm lại cái ngày mà Chúa đưa dân vượt qua khỏi biển đỏ đó, ha? Kỷ niệm lại cái ngày đó, ngày lễ mừng lễ vượt qua đó, họ phải hành hương về đó. Thì Jerusalem là cái thủ đô về mặt tôn giáo, về mặt chính trị, và những người lãnh đạo ở đó là những người cao cấp nhất ở trong cái nước Do Thái, mà cũng là cao cấp nhất ở trong đạo Do Thái. Thì khi mà những người ấy mà họ không đồng ý với Đức Giêsu rồi, họ đã muốn chống lại Đức Giêsu rồi, thì họ tìm mọi cách để bắt Đức Giêsu. Nhớ có rất nhiều lần họ đã tìm mọi cách để bắt Đức Giêsu, nhưng mà ngài lướt qua giữa họ mà đi, phải không? Rồi có lần họ đưa ngài lên núi cao để mà xô ngài xuống vực thẳm, nhưng mà ngài cũng lướt qua để mà đi. Tất cả những ngài chủ động, chứ không phải là Chúa Giêsu chẳng đặng đừng. Cái chết của Đức Giêsu là cái chết chủ động hoàn toàn, là cái chương trình kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha sắp xếp cho Đức Giêsu là như thế, chứ không phải là Đức Giêsu là người mà không còn cách nào khác, cô đơn, cô thân, cô thế, rồi thì nó đến nó bắt nạt, rồi nó đến nắm cổ nó lôi đi, cũng không làm gì được. Phải, nếu mà như thế thì có giá trị cứu độ không? Không, tại vì ngài không tự bảo vệ cho mình thì lấy gì bảo vệ cho người khác. Ngài không làm chủ được sự giữ thì lấy gì mà ngài cứu mình khỏi sự giữ? Các bạn nắm không ạ? Thế thì việc mà Đức Giêsu chịu chết như vậy không phải là ngài là một người không có một cách nào khác đành phải chịu. Ngài trốn được không? Ngài trốn được không? Được chứ, phải không? Ngài trốn được chứ. Mà nó đi tìm nó bắt ngài có được không? Cũng được luôn. Nó tìm bắt ngài được luôn. Nhưng mà ngài không để cho họ chủ động, nhưng mà ngài nắm cái quyền chủ động ấy. Đây là một cái việc của tình yêu tự hiến, chứ không phải là việc của một tên tội phạm không còn cái đường nào chạy trốn, thôi ra đầu thú để mà hưởng sự khoan hồng, phải không? lệnh truy nã, ai mà bắt được người tên là Giê-xu này, tuổi 30 này, quê quán gốc gác như thế này, cao 1m85 đại khái như thế đó, thì phần thưởng mà ai chứa chấp thì sẽ bị tội đồng lõa. Giê-xu có phải là tội phạm bị truy nã không? Không, họ tìm cách để mà bắt ngài, nhưng mà chưa đến giờ, nhớ không? Giờ ta chưa đến, mà giờ của Chúa chưa đến thì chưa ai làm gì được. Cho nên khi mà giờ của Chúa đến nằm trong chương trình đó thì sự giữ mới có quyền. Chúa cho phép sự giữ nó có quyền làm chuyện đó. Chúa cho phép nó mới có thể làm được. Còn nếu mà Chúa không cho phép, Chúa bảo này Phêrô, nhớ chuyện lúc Phêrô mà Chúa bị bắt, Phêrô làm gì không? Lúc mà Chúa bị bắt, Phêrô làm gì? Hả? Làm sao, sao nói nghe?
Nói là Phêrô, anh hay dừng lại, ai mà dùng dao thì sẽ bị chết vì đau.
Là Phêrô cũng làm gì?
Rút gươm ra chém tay ông.
Phải không? Đứt không?
Đứt.
Đứt. Đứt rồi Đức Giê-xu nói Phêrô là hãy xỏ gươm vào. Xỏ gươm vào bao?
Bảo vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm.
Ai dùng gươm chết vì gươm. Và Đức Giê-xu cầm cái tay nó,
bỏ tay vào đây,
chữa lành cái tay. Và Đức Giê-xu bảo nếu ta không có thể sai cả bao nhiêu là thiên binh ở trên trời xuống để cứu ta hay sao? Giê-xu làm được chuyện đó. Nhưng mà không, ngài tình nguyện đây, tôi tự hiến mạng sống tôi, không có ai có quyền lấy mạng sống của tôi cả. Đó là cái giá trị của ngài, có nghĩa là ngài có thể thoát được, nhưng mà ngài không thoát, ngài tự hiến thì đó mới có giá trị. Đây tôi nộp mình tôi để chuộc bằng ngài người đi. Ví dụ như là bây giờ khủng bố, nhóm bây giờ khủng bố nhà nước Hồi giáo, nhóm đó vô nhà thờ này, ông chặn hết cửa lại, nó bắt hết tất cả giáo dân trói lại, còn ông cha thì đang lễ đứng trên này. Bây giờ cứ tha cho ông chạy. Ông không chạy, ông nói là bây giờ tôi ở lại và tôi xin thả hết tất cả những người này ra, tôi chịu chết thay cho bằng này người. Ông có quyền chạy, mà không chạy cũng ở lại. Tôi cần cứ bắt, cứ đục, cứ giết, cứ muốn làm gì thì làm, vui lòng tha cho những người này, họ vô tội. Những người dân vô tội, không có tội tình gì cả. Nếu mà bảo rằng cử hành nghi lễ này thì tôi là người chủ, tôi chịu trách nhiệm, bắt tôi đi. Đấy, Đức Giê-xu là hình ảnh của một người mà ngài quyết định đi lên Jerusalem. Đức ngài, ngài quyết định. Và dù có khó khăn, có trở ngại cách mấy, ngài đã nhất quyết làm, là phải làm cho bằng được, vì đó là thi hành thánh ý của cha, chứ không phải là ngài làm theo ý riêng của mình. Nếu Đức Giê-xu làm theo ý riêng của ngài, ta đây không có sợ gì hết, cưỡi ngựa đến Jerusalem như là một hiệp sĩ được mọi người phấn khởi chào mừng, con thua gì không? Không có giá trị. Dù rằng bao nhiêu người hoan hô, wow, hoan hô Giê-xu, đúng rồi, hiệp sĩ, anh hùng số một. Chúa cha ở trên bảo này, con, ta có bảo con làm chuyện đó không? Phấn khởi vừa vừa thôi, đi về. Thấy không? Thì cái việc mà cứu Đức Giê-xu, Đức Giê-xu cái độ đó là hoàn toàn theo ý riêng mình thì không có giá trị. Theo cách của mình không có giá trị, cách của tao là khác, về nhà nằm yên, nó tới nó bắt. Thí dụ thế, phải không? Thì ngài nhất quyết ngài lên Jerusalem, về đó là cái chương trình, cái kế hoạch, cái ý định của cha là như vậy, thì ngài lên. Cho nên lúc mà Chúa nói Faustina là đi loan báo lòng thương xót của ta trên toàn thế giới, khi mà Faustina nhận cái lệnh này thì bà thấy mình làm không được, chỉ thấy mình là mới học qua lớp 3 mà đi viết lại nguyên cuốn nhật ký lòng nhân hậu, nhưng chị em thấy gì cu như thế này ai viết nổi. Mà đọc đây chị em có thấy là có phải một cô bé lớp 3 viết nổi không? Không thể nào viết được. Ngay cả mà mấy ông cha bà sơ tiến sĩ thần học kinh thánh thì chưa chắc được viết được như thế này. Đừng nói một nữ tu cấp 3, lớp 3 chứ mà cấp 3. Lớp 3 mà lại chuyên môn, có phải đi dạy giáo lý không? Đi làm gì? Làm vườn, cuốc đất, trồng cây, chăn heo, chăn lợn. Ê, nhưng mà vậy Chúa bảo Phúc Sơn làm cái chuyện này. Phúc Sơn bảo con làm không được. Chúa bảo cứ làm. Chuyện ta đã quyết nhất định như thế thì nó sẽ đi đến như thế. Rồi cái công cuộc loan truyền của Chúa, Phúc Sơn thấy khó quá. nói cái gì ra là bị chống đối cái đó, làm cái gì cũng bị cản trở hết. Cái ảnh lòng thương xót Chúa mà Chúa bảo Faustina vẽ lại, rồi đưa cho họa sĩ vẽ lại cái đó, đưa lên cái ảnh đó mà Ngài muốn ảnh lại được tôn sùng trong ngày đại lễ lòng thương xót, được làm phép trọng thể. Rồi từ tấm ảnh này thì người ta chạy đến, người ta kêu cầu lòng thương xót Chúa thì Chúa ban ơn. Kế hoạch chương trình ngon quá phải không? Nhưng mà đâu phải, đưa tấm ảnh ra là mọi người thắc mắc, mọi người chê bai, mọi người sầm xì phê bình đủ thứ hết. Thậm chí bảo con này nó ngồi, nó bị ảo tưởng, ảo giác, nó ngồi tưởng tượng ra Đức Giêsu. Thậm chí mà cách đây chừng 10 năm, lúc mà lòng thương xót Chúa về Việt Nam còn mới lạ, khi mà chúng tôi đưa tấm ảnh ra đến, nhiều cha còn bảo ảnh gì mà tạo hẹt ra đâu mà xanh xanh với đỏ đỏ thế này. Mà hồi đó chính tôi cũng vậy, tôi thấy sao kỳ, Chúa nào sao kỳ vậy, đâu rồi mà xanh xanh đỏ đỏ, chéo chéo chóc chích, mình không hiểu, không hiểu. Cho tới đến năm 2000 mới còn chưa biết gì về lòng thương xót Chúa, về cái tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà. Nhưng mà Chúa nói rằng cái công cuộc này nó nhất định nó phải đi đến đích thôi. Mặc dù có bao nhiêu trở ngại, mặc dù có bao nhiêu khó khăn, mặc dù là Satan là kẻ thù của lòng thương xót Chúa, nó tìm mọi cách nó cản trở, cản trở những người làm cái công việc này, cản trở những người đi theo cái việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa này, và nó dùng chính bàn tay của những người đạo đức để mà chống phá công cuộc này. Nhưng mà Chúa nói nếu ta không cho phép thì không ai có thể làm được cái chuyện đó. Không ai làm được cái chuyện đó. Nhưng mà cha cho phép những cái sự dữ nó xảy ra để cho con tin rằng đấy là công việc của ta chứ không phải là công việc của con, để con biết rằng con đang đi đúng đường. Vì nếu mà con đi vào cái đường rộng rãi, cái đường thoải mái, đường thanh thang là cái con đường dẫn đến hư mất. Còn cái con đường hẹp, con đường khó khăn, con đường trở ngại, con đường đi lên Jerusalem là con đường đi về nước trời. Trước khi Ngài được rước lên trời, nhớ không? Thì Ngài nhất quyết tiến về Jerusalem. Khi mà dùng chữ nhất quyết có nghĩa là có khó khăn không? Này này, sắp về quê phải không? Cho về quê, đừng có đi bão đến nơi rồi. Bão thì bão còn đi, đừng có đi xe lửa, bây giờ nó hay chật đường rầy lắm. Đường rầy thì chật đường rầy con đi tàu, đừng có đi tàu, bây giờ tàu nó hay chìm lắm. Tàu nó hay chìm con đi máy bay. Nó bay thì sao? Rớt. Thì đi bằng cái gì vậy? Đi bộ. Đi bộ cũng nhất quyết là đi, đi bộ cũng đi. Thấy không? Đó là cái nhất quyết của mình. Thấy chưa? Đi bộ cũng đi mà. Nó có nhỏ này phải không? Đi bộ phải không? Mấy ngày mấy đêm?
3 ngày 2 đêm.
3 ngày 2 đêm đi từ đâu đến đâu?
Con Tum
tới Đắk Lắk. Nhất quyết đi tu là sơi từ Con Tum tới Đắk Lắk cũng đi thôi. Thế thì mình thấy được là khi mình có cái đích rồi, khi mình có cái lý tưởng rồi, khi mình có mục tiêu rồi, như Phaolô nói, tôi nhắm đích mà tôi chạy, tôi quên phắt cái chuyện phía sau đi, tôi lao vào phía trước, tôi cứ nhắm đích mà tôi chạy, bất chấp mọi trở ngại, mọi khó khăn, không có màng đến cái chuyện đằng sau lưng mình là cái gì. Rồi cái cản trở phía trước mình cứ lao đi. Và Chúa cho Faustina nhiều cái thị kiến, nhiều cái thị kiến thấy những cái trở ngại như vậy. Là có một lần bà thị kiến và đi từ phía cuối nhà thờ lên trên cung thánh. Mà lúc bà ấy đi từ cuối nhà thờ lên cung thánh thì bao nhiêu người đứng trong nhà thờ đó, ném đá, ném gạch, rồi ném trứng thối, cả chua đủ thứ hết, cản trở Faustina. Mà Chúa đứng ở phía trên này cứ bảo tiến tới. Mà càng tiến tới bao nhiêu thì những lực lượng chống đối đó, mà xung quanh nó toàn thấy mấy tu sĩ, rồi mấy người công giáo, mấy người thân quen, những người mà đạo đức chống phá về cái công cuộc của Faustina đang làm. Mà cứ vậy ném đá rồi chửi bới, rồi đủ mọi thứ trở ngại. Bà trải qua biết bao nhiêu đau khổ thử thách, rồi dằn vặt, Chúa cứ nói tiến tới. Bà nhìn thấy Chúa như vậy, bà lại ráng bò lên, đi lên. Lúc mà đi lên đến tận cung thánh rồi, thì lúc mà đi đến được chỗ thánh rồi, Chúa dắt để bà lên, coi như đạt đến cái mục tiêu, đến đích rồi ấy, quay lại thì tất cả những người kia bắt đầu đổi hết cái thái độ, bắt đầu quay xuống mà phục tôn vinh như là một vị thánh. Đó là cái thị kiến. cho thấy rằng là cái công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa nó vô cùng khó khăn. Mà khó khăn là từ chính bên trong, từ chính người trong nhà, từ những bề trên, tính chị em trong nhà dòng, rồi phía ngoài giáo quyền. Đương nhiên là phải cẩn thận thôi, vì lỡ chuyện của ma quỷ sao biết được. Chứ người mình đi theo Chúa đó, chỉ có mình biết, mà chưa chắc mình biết chắc nó khổ ở chỗ đó. Chúa thì Chúa biết chắc rằng đây là ý của cha muốn như vậy, Ngài nhất quyết lên Jerusalem. Nhưng mà lên Jerusalem thì không phải lên để mà gọi là rước lên trời. Nhưng mà trước khi rước lên trời thì nó phải ném xuống đất, nó phải treo căng sát lên cây thập giá rồi mới được rước lên trời. Thì khi mình đi theo Chúa đó, nó có cái này, nó có cái này. Mà Đức Giê-xu có lẽ Ngài cũng phải mày mò đi tìm thánh ý của cha, để coi là cái chương trình cứu độ xong nó lạ quá. Cứu độ xong lại phải khổ thế này, cứu độ xong mà nhìn thấy thất bại thế này, cứu độ xong mà chẳng có ai đón nhận thế này, cứu ai bây giờ, nó chả thèm đón nhận cả. Lúc Giê-xu chết cho thập giá của anh đón nhận chuông, một mình chơ vơ của Đức Mẹ, Thánh Gioan, một vài bà, hai bên cạnh thì hai thằng trộm. Mà cái thằng đón nhận người đầu tiên là ai? Là cái thằng trộm. Nó kỳ lạ vậy. Anh chị có thấy nó có kỳ không? Là 3 năm đi rao giảng làm bao nhiêu phép lạ như vậy. Cái con này xưa nó có nhìn thấy gì đâu, bây giờ nó sáng mắt này. Con này xưa nó cầm mũ áo ớ vì nó nói nó cười này. Con này xưa nó què nó vì nó nhảy tưng tưng này. Nhỏ kia chết ngắt rồi, được chưa sống lại mà. Thấy không? Nhỏ kia nó chưa có nghe gì đâu, giờ nó nghe rồi đó. Thì đáng lẽ những cái con người này là phải những người mà tin theo Chúa chứ, phải không? Phải không? Đúng không? Ấy vậy mà suốt 3 năm trời rao giảng xong rồi cuối cùng, đáng lẽ là những cái người mà tin theo Chúa để phải bám lấy Chúa để mà đi theo Chúa để vào nước trời. Nhưng quanh đi quanh lại chả thấy ai. Ngó vào đây trộm, ngó vào đây thằng cướp. Trộm với cướp thằng nào hơn nào? Cũng thế thôi. Vì mà lại tên thằng, cái thằng bên phải, cái thằng trộm bên phải nó lại là người mà đón nhận nước trời. Ngay hôm nay ta cho ngươi ở trên thiên đàng với ta, còn mấy ông tông đồ đâu, chạy sạch, còn ông Gioan đứng với Đức Mẹ thôi. Thế không? Anh chị em thấy cái việc mà Đức Giê-xu lên Jerusalem nó khó khăn, nó trở ngại như vậy đó. Mà cái chết của Ngài đó cũng không có nhìn thấy cái thành quả trước mắt. Nên khi mà Phô-xê-na được Chúa mời gọi làm cái công việc con truyền lòng thương xót Chúa đó, thì Phô-xê-na nói rằng được Chúa cho biết rằng đây là cái công việc của con ở đời này và cả đời sau nữa. Nên khi con nhắm mắt lìa đời đó, thì cái công cuộc này dường như là nó bị thất bại hoàn toàn. Vì cuốn sách bài viết nó tam sao thất bổn nên nó bị hiểu lầm, coi như sách này rối đạo lạc đạo, bị cấm. Và từ đó thì ảnh bị gỡ hết xuống, rồi đọc kinh cũng bị cấm. Mãi nhờ Đức Giáo Hoàng Gioan đệ nhị đó, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đó, Ngài mới phục hồi lại. Rồi đến ngày 30 tháng 4 năm 2000 mới phong thánh cho Phô-xê-na. Thì từ đó mà việc lòng tôn sùng đồng thương xót Chúa mới phát triển được, vì đã được giáo hội chuẩn nhận chính thức. Và Đức Giáo Hoàng lại được là phong thánh nữa rồi. Rồi Phô-xê-na cũng được phong thánh, Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng được phong thánh, rồi cha Sopoko là linh hướng và cha giải tội của Phô-xê-na cũng được phong làm chân phước rồi. Và Chúa nói với Phô-xê-na là cái ông cha đó, là Sopoko đó, sẽ bị vô vàn khó khăn, bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu là hiểu lầm, bao nhiêu là nhục nhã, mà cứ trung thành ông đi, nhất quyết lên Jerusalem là như vậy, nhất quyết loan truyền lòng thương xót Chúa cho bằng được. Trong cuộc đời chúng ta cũng phải nhất quyết lên Jerusalem. Lên Jerusalem mỗi người một cái cách khác nhau, mỗi người một cách khác nhau. Giống như tôi nói ví dụ là dù có khó khăn mấy đi bộ cũng đi, miễn sao mình được về nhà cha của mình. Đó là một cái nhất quyết của mình, vì có cái mục tiêu, cha mình đang đợi mình, bố mình đang đợi mình, thấy không? Cho nên là dù giá nào mình cũng phải về để gặp bố mẹ. Thì mình đi theo Chúa cũng vậy, đi theo Chúa cũng vậy. Có nhiều lúc mình gặp những cái trở ngại, khó khăn, thử thách lắm. Chúa cho mỗi người một cái ơn riêng và một cái ơn gọi riêng nữa. Ví dụ chị là chăm lo cho người cùi, cũng nhờ dòng bác ái này, nhưng mà mình có khuynh hướng lo được cho người cùi. Chị kia không lo được cho người cùi, nhìn thấy là thấy xoay sầm mặt mày rồi, thấy không? nhưng mà chị lại có gọi là gọi gì hả? Nuôi gà rồi đó, nó giỏi nuôi gà chẳng hạn. Còn con nuôi giỏi gì hả? Có giỏi gì không? Gỗ đất. Ừ, gỗ đất cũng được thôi. Thế mỗi người Chúa ban cho một cái ơn gọi và một cái sứ mạng riêng, quốc đất rồi nuôi gà, người này là gì hả? Viết báo, viết bài. Ừ, rồi chị này là gì? Hát. Ừ, chị này là vì tính như vậy. Thì Chúa ban cho mỗi người một cái, và khi mà mình sử dụng những cái ân huệ Chúa ban như vậy, nhắm tới một cái mục tiêu phục vụ như vậy, thì ai cũng gặp những khó khăn. Ai cũng gặp những khó khăn khi mình muốn đạt được cái mục tiêu mà Chúa trao phó cho mình. Mình nhắm cái mục tiêu đó, này ta gọi con làm cái này, này ta gọi con làm cái này, này con nói ta gọi con làm cái kia. Như Thánh Phaolô thì nói, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn nói tiếng lạ, người thì được ơn cắt nghĩa tiếng lạ, người thì được ơn trí chi, kẻ thì được ơn này, kẻ được ơn kia. Không nghĩa là ai cũng được ơn nói tiếng lạ, không nghĩa ai cũng được ơn chữa bệnh. Không, mỗi người một cái ân huệ khác nhau để phục vụ hội thánh, tức là phục vụ anh chị em của mình. Nên khi mà Phô-xê-na gặp những trở ngại như vậy, một cái ơn cho Phô-xê-na, bao nhiêu chị em trong dòng, những chị em thông thái, bằng cấp hay là đạo hạnh, đạo đức, Chúa không gọi, Chúa không chọn, Chúa chọn Phô-xê-na. Hỏi tại sao vậy? Hỏi Chúa thì hỏi ai? Thấy không? Chúa chọn là vì Chúa yêu thương thôi. Mà Chúa yêu thương hết mọi người, và Chúa ban cho mỗi người một cái ơn sủng riêng. Không ai hơn ai cả, không ai hơn ai cả. Vì tất cả, Thánh Phaolô nói là tất cả chúng ta là những cái thân mình, kẻ là tay, kẻ là chân, kẻ là lưng, kẻ là vai, vân vân. Thì tất cả những cái chi thể ấy ráp nối lại thành một cái thân mình, mà Chúa Giê-xu là đầu, mà mọi cái nó phải ăn khớp với nhau, và mọi cái nó đều có giá trị riêng biệt của nó. Ai bảo gót chân không có giá trị, thử lấy gót chân dẫm mà đinh thử coi. Hả? Chuyện gì xảy ra? Thấy không? Gót chân ui xì dơ, mày trắng có giá trị, mình chỉ nằm suốt đời nằm đất được. Tôi nằm đất nhưng mà tôi nằm đất để cho các anh được đứng vững. Nếu mà tôi không nằm đất thì đầu các anh không vươn lên được. Mày nói tầm bậy. Không tin được, anh cứ thử đưa tôi dẫm đinh thử coi. Thấy không? Dẫm đinh cái mà nó làm độc à? Phong ngôn vãn nó lên cái là cái đầu còn đứng thẳng nữa không? Không? Cái tay còn ngon lành múa máy đánh cái máy tính nữa không? Còn đi dạy giáo lý được nữa không? Vậy gì nói, chân quay xì cầu que rồi, phong ngôn vãn rồi, dẫm đinh mà. Đó, tôi chẳng cần dẫm gì cả, tôi dẫm đinh thôi. Nó bẩn cho bẩn luôn. Thế kia, mà lại kiếm cái đinh rỉ, đinh xét tôi dẫm phát nữa, càng chết nữa. Ui, bảo, ui, cái chân dẫm đinh có gì đâu. Đấy, thử dẫm thử coi. Đừng có thường nó à, phải không? Thì Chúa cho mỗi người một cái sứ vụ, và mỗi người chúng ta lãnh cái sứ vụ đó mà phải làm cho tròn. Mà làm cho tròn như vậy phải vất vả, mồ hôi nước mắt, chứ không có vinh dự gì đâu. Bây giờ thì ta đặt cái bàn thờ ta tôn sùng Thánh Giáo Hoàng John Paul II, mà cuộc đời của Ngài đâu phải là sung sướng gì. Đọc thử tiểu sử coi. Rồi tôn sùng Thánh Phô-xê-na là tông đồ của lòng thương xót, làm cứ như thử là bà ấy được sinh ra, cái bà nói cái là mọi người đi theo, cái là bà lên bước một phát lên thánh luôn. Có không? Đi bước bàn thờ mà để người ta tôn sùng làm thánh có dễ không? Phải qua lên Jerusalem đi, trước khi được cất lên trời đó. Khi đến giờ Đức Giê-xu được cất lên trời thì Ngài nhất quyết lên Jerusalem. Tới bây giờ khi mà Chúa bảo này, giờ con tiếp tục cái công việc của Phô-xê-na, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Con không biết gì đâu mà loan truyền, thậm chí tấm ảnh Chúa con chẳng biết là cái gì. Chúa còn hiện ra với bà, còn chỉ cho bà, còn Chúa đâu có hiện ra chỉ cho con đâu. Thì tao nói thằng khác chỉ cho mày. Thì giáo dân đi chỉ cho tao, cắt nghĩa tôi về lòng thương xót Chúa. Anh giáo dân đi chỉ. Chúa có nhiều cách chứ. Chúa bảo thì phải làm thôi. Và mệt chui, nản. Chúa cho mình cái miệng mình giảng, giảng cho nhiều người nghe, mày thấy chứ, mày giảng đi, tao sức dầu cho môi miệng mày mà. Chúa nói Phô-xê-na, Linh mục nào mà dặn, rao giảng lòng Thiên Chúa, Chúa thì Chúa sức dầu cái môi miệng ấy để những lời ấy nói ra người ta nghe là nghe lời của Chúa, là cái ân huệ của Chúa làm cho người ta nghe, chứ không phải là cái người đó tài khéo gì nói người ta nghe, chẳng có tài thánh gì hết, không phải là một diễn giả, không phải là một người xuất chúng để mà đứng trước đám đông mà diễn thuyết cuốn hút người ta, không phải, không phải. Nhưng mà chỉ Chúa chỉ cần là anh có thực sự là cũng nhất quyết lên Jerusalem, có nghĩa là con có chấp nhận là khi mà con đi rao giảng lòng Thiên Chúa con sẽ bị trăm cay nghìn đắng không, thậm chí là cả mạng sống con không an toàn, con có dám không? Nếu mà con dám thì cha mới ban cho con cái ân sủng mà là môi miệng người sức dầu, người cha mới lấy máu thánh của cha mà rửa sạch cái tội lỗi nhơ uế của con, chứ con có đáng gì đâu, con có là cái gì đâu, con còn lực cục đất, muốn chú muốn nắm sao chú nắm, chú không nắm nó chú bỏ nằm đó chơi thì nằm nó chứ sao giờ dãy dụa cái gì, cục đất sét mà dãy cái gì, phải không? Cục đất sét có dãy được gì không? Cái ông nằm đó nhìn thấy cái kia là con búp bê đặt trong tủ kiến, nó cũng là đất sét mà được nó luôn thành búp bê để trong tủ kiến người ta ngắm, trời búp bê nắm thành thiên thần, trời thiên thần, thiên thần búp bê cũng bằng cái gì? Đất sét giống như mình, cũng đất sét đang nằm đây nè, thiên thần lúc bệ đất sét thôi, gì thằng này chưa được nắm thôi, mình nắm hết mọi người xong rồi, chứ rồi còn thiếu một người nữa, thiếu một thằng nữa, đây thấy còn miếng đất sét thừa, nắm gì? Nắm thành cái gì? Nắm thành cái gì? Muốn nắm thành cái gì? Muốn nắm thành cái gì? Thì lúc mình chú hỏi đó, mày con muốn là cái gì nào? Nói nghe. Hả? Là con chó à? Trời ơi. À thôi chưa, chó là con chó. Tại sao con muốn làm con chó?
Con chó nó dễ thương.
Con chó nó dễ thương. Hả?
Con chó nhỏ.
Con chó nhỏ dễ thương. Ừ. Thì nó là con chó. Nó cũng đất đó. Nhưng mà vấn đề là có dám chấp nhận để chúng ta nắm hay không? Cục đất mà nắm thành con chó thì nó phải là phải bóp, phải nhào, phải nặn, đúng không? Nhào phải nặn, được phải xé chỗ này, phải đắp chỗ kia, phải quấn này chỗ khác. Còn cục đất nằm yên, chú ơi đừng đụng con, nhào nó đau không? Đau chứ. Để cho người ta nhào mình mà. Thế ông đang ngồi đây, nó cầm nó quăng sang kia, nó cầm nó quăng sang kia, nó cầm nó quăng sang kia. Tả tơi ra, nó phải mềm nhão ra thì mới thành, mới ta mới uốn được, mới nặng được. Cho nên là bao lâu mà mình còn cứng, chú còn phải dập cho nó mềm. Chú nhờ người khác dập, có khi nhờ bề trên dập, có khi nhờ bề dưới dập, có khi nhờ bề ngang dập, có khi nhờ bề chéo dập, bề trên, bề dưới, bề ngang, bề chéo, bề nào nó cũng dập, gọi là tứ bề. Kinh Thánh nói nhớ không? Trong Thánh Vịnh ấy, là tứ bề, tứ phương, tứ bề, bề nào, bề trên, bề dưới, bề ngang, bề dọc, hết đó, bề đó, tứ bề, làm cho mình phải mềm ra mà không còn gì là mình nữa, chỉ còn là thánh ý của Chúa ở trong mình thôi. Nên con chó cũng phải theo ý của chủ, chứ mà con làm con chó dễ thương, dễ thương đâu. Nó nướng mày chứ mày dễ thương. Nướng chịu nổi không? Nó cạo lông, thùi rơm. Đứng tưởng con chó mà dễ thương để trưng. Phải không? Đó. Thùi rơm, cạo lông. Làm cho mình mềm ra. Mà nhất quyết phải lên Jerusalem thì phải chấp nhận như vậy để mà được theo Chúa lên trời. Đến giờ mà Ngài được cất mát lên trời thì Ngài nhất quyết lên Jerusalem. Thì Chúa nói này, rồi sao bây giờ ta đã ban cho người cái ơn đó, rồi giờ con tính sao? Vậy thì con phải nhất quyết là đi rao giảng lòng Thiên Chúa Chúa thôi. Mà khi biết rằng nhất quyết đi rao giảng lòng Thiên Chúa Chúa thì cũng giống như Chúa Giêsu nhất quyết lên Jerusalem thì phải chết. Thì mình có nhất quyết đi rao giảng lòng Thiên Chúa Chúa thì mình cũng phải chết. Rõ ràng. Chứ đừng lên Jerusalem đi ngang qua Samari, dân Samari có đón tiếp không? Chúa cho sứ giả đi trước, đi trước để báo này, có thầy tôi sắp đến thăm. Thầy nào? Giê-xu. Đi chỗ khác chơi. Chúng tôi không biết Giê-xu là ai cả. Ngươi chỉ biết có tiền, có tiền thì vô, không có tiền thì đi. Giê-xu nào có đây cả. Chúng tôi chỉ biết có quyền, ai có quyền, có chức thì vô. Chúng tôi chỉ biết có sắc đẹp, ai có sắc đẹp thì vô. Giê-xu của ông có đẹp không? Xấu, đi ra chỗ khác. Giê-xu của ông có chức vụ gì không? Có không? Biết. Giê-xu của ông làm nghề gì? Biến luôn. Đây toàn là có chức, có quyền, có danh, có vọng, có sắc, có mọi thứ. Còn Giê-xu của ông, dạ thưa thầy, của con thì con cáo nó có gì? Con chim thì có gì? Con người không có chỗ tựa đầu, biến. Có con ông cháu cha không? Biến luôn. Có ai mà bề trên bề ngang đỡ đầu không? Biến luôn. Không đón tiếp. Nhân thành Samaria không đón tiếp với Giê-xu vì Ngài lên Jerusalem. Vì giữa Samaria và Jerusalem họ có mối thù với nhau. Họ không có tương quan với nhau. Vì khi mà đất nước Israel mà bị phân tán, bị lưu đày á, rồi người ta đem những người dân ngoại về ta ở cái vùng miền trung ở Samari. Rồi khi mà dân Do Thái mà được hồi hương trở về thì ở vùng Jerusalem, ở họ ở vùng miền Bắc, miền Nam, Galilee, Jerusalem, miền Nam rồi miền Bắc, mà miền trung là Samari ấy, thì chỉ một số ở thôi. Vì họ không có muốn chung đụng với dân ngoại. Vì dân Do Thái rất là cao ngạo thời đó, họ cho rằng họ là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, là dân riêng. Còn những người mà không phải là dân riêng, đó là dân đất, họ cho rằng đó là dân đất, xếp ngang hàng với lại, xin lỗi, súc vật. Cho nên là không chơi với nó, mà đứa nào mà chơi với nó cũng không thèm chơi với mày luôn. Rõ chưa? Tôi không chơi với con kia, nên mày mà chơi với con kia tao cũng không chơi với mày. Đấy, vì vậy mà họ đi ngang qua Jerusalem, dân thành, không đón tiếp. Hai ông nào, con cái của Sấm Sét là hai ông nào? Hai ông nào? Hai anh em ruột ấy. Trong 12 tông đồ có hai anh em ruột, Gioan và Giacôbê, gọi là con của Sấm Sét. Hai ông mới đi lên. Thưa thầy, ông xin cái gì?
Xin lửa để thui
râm. Chó à? Xin lửa để làm cái gì? Hay nướng rắn? Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Anh chị em nghe, thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống? Như thử là hai ông ấy có quyền khiến lửa từ trời xuống. Ta thấy cái cao ngạo chưa? Thấy cao ngạo chưa? Ông là gì mà ông có quyền khiến lửa từ trời xuống? Nếu mà Chúa không ban cho ông cái quyền đấy, mới thấy thầy làm phép lạ, mới thấy thầy cho mình tí xíu cái quyền hành đã bắt đầu vênh vang bắt nạt thiên hạ rồi. Chúng ta hay vậy hả? Đang làm vườn được bề trên cho lên làm văn phòng, thế là bắt đầu vênh vang liền. Chị em nào mà muốn xin giấy tờ là phải qua văn phòng, thấy không? Mình văn phòng rồi văn phòng mới trình lên bề trên, trên mình bắt đầu con chó bắt đầu oai rồi. Thấy không? Người ta gọi là chó nhảy vằn độc ấy. Đang là đất xong nhảy lên là tự nhiên hãnh diện oai lắm. Con người ta nó hay như vậy. Ví dụ sống bình thường với nhau hết như vậy nó không có sao. Cứ trao cho một người có một cái chức vụ gì đó, đội lên một cái mũ nào đó, tự nhiên nó thấy nó oai ra rồi. Dù rằng tất cả đều là bảo vệ, nhưng mà có tên trưởng bảo vệ là cũng bắt đầu oai, là đeo cái đỏ là trưởng bảo vệ. Thấy chưa? Để bắt đầu bắt nạt anh chị em mình này. Xe ôm vậy, liên đoàn xe ôm, thằng nào chẳng ôm, thằng nào chẳng ốm, còn ôm với ốm không, với yếu, ôm ốm yếu với nhau. Nhưng mà có một anh trưởng nhóm xe ôm là bắt đầu anh bắt đầu chỉ tay năm ngón, xe này chỗ kia, xe này chỗ kia, thấy không? Ngay cái anh dưới xe cũng vậy, mình vô gửi xe là cũng bắt đầu đâu ai mình, để xe chỗ kia. Mình cứ đi xe mà không có tay ga là nó bắt mình phải tự động dắt xe vào bên trong. Còn tay ga dắt. thế nó phân biệt ngay cái xe mà nó còn phân biệt thế đứng nó con người. Anh chị có để ý không? Tôi chuyên môn là nó bắt tiếp vào trong kia, tự động chạy vào đó rồi lò thò ra. Còn đây đến để đấy giát xe đẹp người sang. Thế thì ta thấy là cứ hơi được một tí nào đó là ta vinh vàng. Hai ông Jacob và Gioan cũng thế thôi, đi theo thầy mà học được bài học phục vụ khiêm tốn nơi thầy thì không học, học cái bài học vinh vàng của Pharisee. Thưa thầy, thầy có muốn chúng con lấy lửa bờ trời mà thiêu hủy chúng nó hay không? Kinh nghiệm làm như mình là dân ngon, mình chúng tôi rồi kia là chúng nó, mình là con của Chúa còn kia là con của ma quỷ, con Chúa nhưng mà lấy lửa thiêu đốt người ta hả? Con Chúa thì lấy lửa thiêu đốt người ta, có phải là con Chúa không? Có phải con Chúa không? Con Chúa nhưng mà gọi người ta là chúng nó, phải con Chúa không? Không, anh em họ chưa nhận biết Chúa, họ cũng là con cái của Chúa chứ. Cái con này là vì nó sinh ra từ bé thì nó nhận biết bố mẹ nó, hiểu không? Con này cũng sinh ra nhưng mà mới sinh ra thì có mẹ mình nó bắt cóc nó đem sang kia rồi, hiểu không? Rồi khi mà bắt cóc qua bên kia rồi thì cái con này là nó biết đây là bố, lúc nào cũng đi kè kè với bố, thấy không? Đi kè kè với bố, rồi là gặp con này có phải là chị nó không? Có phải không? Phải. Có phải con của bố nó không? Phải. Nhưng mà nó bị bắt cóc lâu rồi nó không có biết, cho nên cái con này thấy con kia không tiếp bố mình, con này tức quá nói sao? Tức quá nói sao? Hả? Làm sao tức quá nói sao?
Bố không muốn con giết con kia.
Đấy. Bố không muốn con giết con kia không? Bố muốn con chém nó không? Vì nó không tiếp bố. Thấy chưa? Này con, nó cũng là con của bố, nó cũng là chị em với con. Tại sao mà con này bảo là muốn con giết nó? Đức Giê-xu quay lại quở mắng các ông. Tôi thấy đối với các tông đồ, Chúa huấn luyện rất là nghiêm, rất là chặt, vì đó là tinh binh mà, đó là chiến sĩ xung pha mặt trận mà. Chiến sĩ xung pha mặt trận, tinh binh là phải được huấn luyện cho nó kỹ, mà muốn huấn luyện kỹ thì phải huấn nhục, là phải chấp nhận được huấn luyện đau khổ vất vả, mồ hôi nước mắt đổ ra thì mới quen chiến trường mà mới đánh nhau được chứ. Muốn bắn súng cứ đưa súng đây, lúc mà chẳng tập tành gì cả, lúc mà giặc nó đến cầm cái súng bắn lên trời, khi để dơ bắn vào cổ mình, có tập tành gì đâu mà bắn mới biết, đi giày sọ giày không biết sọ sao nữa, đâu có tập gì đâu. Cho nên ta mình thấy rằng là cái thao trường thấm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu là vậy. Những người mà được Chúa yêu thương bao nhiêu thì Chúa huấn luyện, Chúa rèn luyện kỹ bấy nhiêu. Và những người được Chúa trao cho một cái nhiệm vụ gì đặc biệt thì Chúa lại càng phải huấn luyện nó kỹ bấy nhiêu. Mà chúng ta biết ví dụ như là những người điệp viên và đi làm những cái nhiệm vụ mà bắt mấy ông thủ lãnh khủng bố chẳng hạn, bắt Saddam Hussein chẳng hạn, thì cái đoán đạo nhóm tinh binh ấy họ được huấn luyện kỹ vô cùng, mà huấn luyện là cực vô cùng, khổ vô cùng, mà chịu bao nhiêu là những cái dãi dầu mưa nắng rồi sương gió, có khi phải ngâm bùn ngâm nước cả mấy ngày trời. Huấn luyện như vậy, quý vị thả vào trong rừng cả tuần ấy, cho mỗi một cái chai nước ổng sống sao sống, sống sót trở về thì tiếp tục, thấy không? Huấn luyện ghê gớm lắm. Cho nên tôi mới nghĩ rằng nếu mà Chúa trao cho ai đó cái nhiệm vụ đặc biệt nào đó thì Chúa cũng phải huấn luyện người đó, phải không? Huấn luyện người đó trở thành là một tay thiện chiến. Mình thấy là những người mà gọi là cận vệ cho tổng thống hay là cận vệ cho Đức Giáo Hoàng hay là những yếu nhân ấy, thì họ được huấn luyện kỹ lắm, kỹ đến mức độ mà khi mà họ nhìn thấy, họ chỉ phát hiện rằng có một cái khẩu súng hay một cái ai đó mà giơ tay lên là giống như là muốn ám sát tổng thống hay Đức Giáo Hoàng đó, thì cái nhiệm vụ của họ là gì? Là gì? là có phải đi bắn mấy người kia không? Không, bắn không kịp rồi. Tại vì rút súng ra thì đạn đã tới rồi. Cho nên nhiệm vụ của họ chỉ là lao vào, lao vào Đức Giáo Hoàng hay lao vào Tổng thống hay lao vào người họ bảo vệ đó, và họ lấy cái thân mình họ để làm lá chắn đạn chết thay cho người kia. Nhiệm vụ của người bảo vệ vậy. Họ phải được huấn luyện kỹ lắm, thế không? Phải được huấn luyện kỹ lắm mới làm được chuyện đó chứ. Không huấn luyện kỹ là vừa giờ súng là đừng mà đừng xí xí hay còn xí xí, chắc mẹ này chắc là xí xí. Cũng còn bé mình chơi phải không? Sắp sửa chơi rồi cứ xí xí xí, rồi đó mình xí, nó xí xét gì đó, nó là bộc liền à, phải không? Nhớ không? Chơi khăn hay là chơi gì đó, chơi cái gì vậy mà đang bắt đầu chơi mà muốn từ từ đó, xí xí xí, nó xí nó súng rồi còn xí xí, xí gì đó mà xí. Thì ta thấy rằng những người mà được Chúa trao cái nhiệm vụ nào thì Chúa rèn, Chúa uốn, Chúa nắn, giống như là người thợ rèn mà rèn cái con dao từ một cái miếng sắt thô để trở thành một con dao sắc bén, là phải làm gì? Đầu tiên là phải gì? Từ miếng sắt đó là phải gì? Nung, đốt là nhẹ rồi con, đốt là lấy rơm thiêu chó thôi. Còn đây là nung, hiểu không? Lửa rồi thật là nóng, đó rực lên mà cho vẫn mới sắt vào đó, nó phải đỏ, nó mềm, mềm xong rồi gì? Chưa yên đâu, chúng tôi nóng lắm rồi, thôi ông tha cho tôi, chưa tha được. Chúa còn khổ lắm rồi, Chúa tha cho con đi, chưa tha được, mới nung à con. Rút ra làm gì nữa? Bắt đầu búa. Phục cứ vậy mà nện, mà lúc nó nóng phải nện mạnh, nện nhanh thì nó mới mỏng ra được. Chứ để nó nguội thì lại không được nữa. Mà nếu mà nguội thì lại sao? Nung tiếp, mày chưa chịu à con, ta nung tiếp. Xin Chúa uốn, Chúa nắn, Chúa sửa mình để làm công việc cho Chúa. Nhất là cái công việc mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì tôi kinh nghiệm chuyện đó. Tôi kinh nghiệm chuyện đó. Chúa trao cho một cái việc đó rồi thì Chúa uốn, Chúa nắn, Chúa đúc, Chúa nung. Không còn cái gì là cái tự ái của mình, không còn cái gì là cái cao ngạo của mình. Lúc đó thì để hoàn toàn để ý Chúa thể hiện như là Faustina. Lúc mà Chúa làm cho Faustina không còn cái gì của mình nữa đó. Vừa đau đớn thể xác, bà bị bệnh phổi ấy. Đau lúc mức độ mà bà bảo là cả mấy ngày trời ấy, đau, đau kinh khủng mà không có cái thuốc nào mà có thể trị được. Mà bà biết rằng đó là Chúa muốn thử bà ấy, cho nên là không có thuốc nào được. Lúc bà đau quá rồi, bà chịu không nổi, bà hét ầm ĩ lên, nó bảo Chúa chắc chết. Chúa bảo yên, ngồi yên. Hết đau liền, hết đau liền. Con thấy không? Những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái trở ngại là ta cho phép nó xảy ra thôi, chứ không phải là ta không làm gì được cho con. Anh chị em hiểu không? Chúa chỉ nói là ta chỉ nhích một cái, tất cả cái đau khổ con sạch hết, con khỏe mạnh lại như thường đấy chưa? Con thấy rõ bàn tay của ta chưa? Nhưng mà ta không làm như vậy là vì ta muốn cho con được thanh tẩy, rửa sạch hoàn toàn, không còn cái gì là của con nữa, để con hoàn toàn thuộc về ta, để con làm công việc của ta. Bà lại đau trở lại. Và vậy thì thưa Chúa, nếu đó là ý của Chúa mà Chúa muốn như vậy thì cho dẫu con có chịu cái đau khổ này đến chết mà đến tận thế thì con cũng vui lòng. Đến mức độ mà không còn cái gì nữa của mình, lúc đó Chúa mới dùng. Anh chị em thấy không? Đấy, chứ không phải là được Chúa hiện ra thích quá chứ. Vừa Chúa hiện ra mà đến lúc mà phối ra này còn phải sợ, bảo Chúa đừng hiện ra với con nữa. Biết tại sao? Thích lắm mà tại sao lúc đó phối ra bảo thì Chúa còn lạy Chúa đừng hiện ra với con nữa, Chúa đừng nói chuyện gì với con nữa. Biết tại sao không? Hả? Nói là mỗi lần Chúa hiện ra với con là rách việc. Mỗi lần Chúa hiện ra với con là con đau khổ. Vì hiện ra Chúa bảo con làm này, Chúa bảo con nói kia, thì con đi con làm, con nói người ta bảo lại mát nữa rồi bà ơi, lại tăng nữa rồi bà ơi, bà làm ơn ngồi xuống bếp dù ngồi dùng cái. Nó cười, nó nhạo. Mỗi lần nói ra là nó nhạo. Cá chiêm nó nhạo, nhục lắm chứ. thấy không? Chả thà đó mình bị mát thật đi, mình không, không thì mình không thấy đau khổ, có hiểu không? Người mát nó có đau khổ không? Không. Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Anh chỉ là người điên bên đường em tìm thấy gì đó. Anh chỉ là người say em ơi em, vân vân. Thế thì mình thấy là cái người mà nó mát thật là nó không có biết buồn là gì, phải không? Mà có khi họ, mình nhìn thấy tội nghiệp chứ họ thấy họ là hạnh phúc, tại vì họ nói ta là vua. Thế là họ bắt xếp mấy cái ghế quỳ hết chung quanh họ và họ ngồi giữa. Mình bảo thằng nó mát mà, nhưng mà trong cái đầu óc của họ lúc đó họ là vua thật. Anh em hiểu ý không? Trong cái thế giới điên của họ, họ là vua. Họ đâu có khổ gì đâu. Họ lấy cái củ gạch họ ăn thì họ chắc không, nó khổ ăn gạch. Ta đang là ăn pate. Trong cái thế giới của họ là pate. Mình nhìn họ đau khổ nhưng mà không có đau khổ, hiểu không? Mình thì mình thương nhưng mà thực sự họ không có gì đâu, họ biết gì đâu mà. Không có cảm xúc, cảm giác gì đâu. Anh chị em thấy không ạ? Và họ có khi họ sướng chứ, vì họ muốn gì là được cái đó. Thấy không? Họ đi họ lấy cái chổi lông gà, họ cầm. Đây là vương miện của vua, đứa nào mà cãi là vua quẹt vào mặt. Như vậy. Vậy. Đúng không? Thế thì chả ra mát như vậy đi. Còn đây cô không mát, cô rất là tỉnh và biết được chuyện hiện ra với mình thật. Vậy mà người ta bảo mình mát, người ta bảo mình điên, mới đau chứ. Thà mình làm sai, người ta chê, người ta trách mình đã đành. Mình làm rất đúng mà bị người ta chê, nó mới là đau, mới là cái hy sinh lớn chứ. Có đồng ý không con? Ví dụ bây giờ nó quét nhà, con quét xong rồi, con rõ ràng con quét sạch sẽ, tự nhiên cái gió cơn bão nó ùa vô một cái, bao nhiêu là lá rơi bụi bặm bay hết vào trong nhà nguyện. Con chưa kịp trở tay, bề trên vô đọc kinh, trời ơi cái chị này, tôi bảo chị quét từ sáng giờ mà chị để bụi bặm mà lá rơi như thế này à? Cãi được không? Thấy chưa? Cãi con vừa mới quét, cãi nữa đây này, còn cãi đây hay không? Thấy chưa? Có những cái nỗi oan của mình không cãi được, không nói được. Như Phosina, chú bảo làm nhưng mà cứ làm thì lại bị oan. Ở vẽ cái hình, vẽ xong cái con ấy, vẽ cái gì vậy? Quá vớ vẩn. Lớp 3 mà vẽ, lớp 3 mà viết được như này, lớp bà. Rồi ốm đau, thôi, mẹ ngồi dậy mẹ uống nước giùm con. Khát quá mà không với lấy được một ly nước. Ốm thật, nó bảo mình giọng tức cái chứ. Không ai chăm nhịn, nguyên tuần nằm ở đó. Đó thì chú phải sửa, phải uốn, phải nắng. Thế khi nào mà nó mềm rồi đó, mình là đất sét trong tay Chúa. Thợ gốm ông nhào nặng mềm rồi, bắt đầu ông uốn thành cái bình, ông uốn thành con chó nữa, con chó nữa. Suốt đời nó là chó, thích chó, đối thành con chó đi, rồi uốn thành con chim bồ câu vân vân. Nhưng mà để trở thành con chó, con chim bồ câu đất sét đó là phải nhào giống như là cục cái da thôi. Vâng. Gươm bóng phải càng luyện bao nhiêu lần ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, luyện mỏng được thành cái gươm bóng như vậy chứ. Nó mỏng nhưng mà nó phải cứng, chứ nó mỏng mà nó mềm cũng không được. Nên phải luyện chui, luyện nó phải cứng, mỏng mà cứng. Cho nên chúng ta cũng vậy, nhìn mình yếu xìu như vậy đó, nhưng mà rất cứng. Cứng là cái gì? Một đường đi là chưa thấy mà đi, nhất quyết lên Jerusalem là lên Jerusalem. Thấy chưa? Nhất quyết phục vụ Chúa là phục vụ Chúa. Bao nhiêu là cám dỗ, tiền bạc của cái danh vọng chú tức dập sang một bên. Mình phải biết thử luyện rồi chứ. Họ cũng đưa vàng bạc ra, họ đưa danh vọng ra, đưa chức tức ra, đưa quyền hành ra để mình thử mình có mơ, có thèm, có ham không. Chú phải đưa những cái đó ra coi mày có ham hay không. Nếu mày ham thôi mày đứng sang bên. Yeah, chức tước ngon quá, đứng sang bên. Có lên Jerusalem được không? Không. Cứ ở Galilee, cứ ở Samari, không lên Jerusalem nổi. Mà không Jerusalem, lên Jerusalem được thì có lên trời nổi không? Cũng không được. À, trao cho một cái giám đốc. Giám đốc ngoài quá, ngồi yên đó. Không nhúc nhích gì được nữa. Bạn nghe hiểu không? này bên lề đường khô rách áo ôm này, khô máu rách, đi không? Đi thì đi, chẳng vướng mắc gì cả, chẳng ai khen, chẳng ai ngó ngàng gì cả, vậy thì đi. Chúa về cho ai ngó ngàng gì đến con, rồi ta ngó đến con, đi. Đi đâu? Lên Jerusalem làm cái gì? Chết. Ối. Bệnh chết xong rồi thì lên trời, sau 3 ngày thì ngài sống lại. Ôi, có nằm trong mộ luôn đó mà sợ. Thấy không? Đi không? Đi không? Nằm trong mộ mấy ngày? 3 ngày. Đi không? Đi, nhất quyết lên Jerusalem. Và ngài quay lại, ngài mắng các ông, mắng các ông và thầy trò lên được. Ông Job trong bài đọc 1 chúng ta thấy là một con người mà nhất quyết theo Chúa đấy. Mà khi mà nhất quyết theo Chúa như vậy, Chúa nói với Satan là đó thằng Job đó, nó được lắm mà nha, đạo đức mà nó trung thành với ta lắm mà nha. Satan nói sao? Ôi, chú bàn cho nó chứ, bây giờ lấy hết mấy cái đó coi nó có theo Chúa hay không. Chú bảo được, cho mày lấy, cấm không được cái mạng sống của nó. Có thấy không? Satan nó lấy sạch. Những người đi theo Chúa, Chúa lấy sạch hết. Chúa cho sự dữ nó xảy ra, Chúa cho Satan nó đến, nó lấy ta không còn một cái gì. Giống như củ hành tây. Biết củ hành tây không? Tôi cứ cách đây có 20 năm, lúc mà tôi bị đau khổ tưởng như muốn chết, do tôi cũng nói với ông bà Thánh Teresa đồng Giêsu, cho con sợi dây thừng đi, kết liễu cuộc sống cho nó xong. Và ông Job này cũng vậy, ông Job này cũng vậy này nhá. Các bạn nghe bài đọc 1 ông cũng vậy, ông cũng muốn sống nữa đâu. Bây giờ Job lên tiếng, ông Job mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Đáng nhắc ngày chào đời thì cái gì? Happy birthday to you. Còn đây thì ngày chào đời ông gì? Mở miệng nguyền rủa ngày chào đời, giống như là mấy triết gia vô thần hiện sinh. Tôi hận bố mẹ tôi vì đã sinh ra tôi mà không chịu hỏi ý kiến tôi. Hả? Hỏi ý kiến tôi đâu có muốn sinh ra đâu. Tự nhiên sinh ra người ta ra để người ta khổ này. Tôi hận bố mẹ. Thì ông Job ông nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông lên tiếng nói, phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời. Có nghĩa là ông muốn sống hay muốn chết? Chết. Cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Đáng lẽ cái đó là một cái niềm vui, phải không? Ô, chúc mừng anh chị nha, có quý tử nuôi dõi tông đường nha, cháu trai nha. Đây, đứa phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời? Ông bị đau khổ quá, lúc này lấy hết tất cả rồi, mất hết tất cả. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã đan giấc nghỉ ngơi cùng với các bậc vương hầu khanh tướng, đã xây lăng mộ cho mình, hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Giá mà không có ngày đó thì bây giờ tôi đã chết rồi, khổ, tôi phải khổ như thế này, khổ quá rồi. Khác nào thai nhi chết yểu bị đem đi chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Mà trong cái chết đó thì kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi. Sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Sao lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng? Thôi nữa khốn cùng thì cho bắt luôn ánh sáng cho nó đi cho rồi, phải không? Rồi sao ngài lại ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Có những người đau khổ quá bảo như cha ơi, con muốn chết cho rồi, con muốn tìm cái chết cho nó yên. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi cầu nguyện, cha ơi, bao giờ mới hết khổ? Nếu mà con không nghĩ đến hai đứa con của con thì con nó đi tìm cái chết rồi. Tại vì con mới sinh được đứa bé 6 tháng thì chồng con nó ngoại tình. Tại vì con đang mang thai mà chồng con nó đã bỏ đi với đứa với người đàn bà khác à? Không ngó ngàng gì tới. Mà nó về nó còn đánh đập chửi bới nữa. Con muốn chết đi cho xong, nhưng mà được thương đến những đứa con này. Thế tại sao được con khổ quá như thế này? Anh chị có nghe nhiều người than như vậy không? Mà chính các anh chị có bao giờ cảm nghiệm chính bản thân mình như vậy không? Đó, hồi đó tôi bảo tôi Chúa cho cái sợi dây thừng như Thánh Tê Sa, xin sợi dây thừng kết thúc liễu cuộc đời. Chứ mà khổ quá rồi chứ cũng nói. không phải khổ nhưng mà tôi thấy cái bất công. Cái bất công nó từ bên trong này dòng, bất công từ bên trong giáo hội hay bất công từ bên trong cộng đoàn. Thấy cái đó mình chịu không có được. Mình không muốn nhìn thấy cái bất công đó, mình muốn nhắm mắt thôi đi luôn. Tại vì mở mắt là phải nói, mà nói là chết. Mà nó không cho chết, nó chúng dây, chúng dở, chết dở mới chết chứ. Hiểu không? Đấy, cho nên là cái mà nó hành hạ cho người ta thà án tử hình có khi đỡ đau hơn là án khổ sai chung thân. Tức là mình tù suốt đời, mà cái đời tù đó là cái đời mà khổ sai. Tức là phải làm việc cực nhọc, mà ăn uống thì thiếu thốn, rồi sống rất là kham khổ cho đến chết, mà lại mất tự do nữa. Nhưng cái khổ sai chung thân là cái ghê. Khi bên này bắt vác đá lên núi, làm gì? Chiều vác xuống. Chắc thà mình trồng cây thì nó ra cây ăn trái đi, thì còn thấy cái thành quả nó đỡ tức, phải không? Vác núi đi, vác đá lên núi, vác vác trì trên trời tay mồ hôi của cây đổ ra khát không chịu uống nước, vác xong làm gì? Vác xuống ngay, vác lên, nó hành hạ mình. Có những lúc mà mình cảm thấy là bị bất công, bị hành hạ, bị bao nhiêu cái dồn nén dồn ép mình á, không những là về mặt là thể lý, có nghĩa là những người đói khát nghèo túng, mà về mặt tâm lý là bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy, rồi mặt tâm linh cảm thấy như là Chúa ơi sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin người không khưng nhận lời. Đấy, đó là lời của Đức Giêsu trên cây thập giá đó, lạy Cha sao Cha nỡ bỏ con. Suốt ngày con kêu van mà không lời đáp xin, nhưng xuống Chúa ơi con vẫn bền tâm nguyện cầu. Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin người không khưng nhận lời. Đấy, Đức Giêsu cũng trải qua cái kinh nghiệm đấy, và mỗi người chúng ta đi theo Chúa cũng trải qua kinh nghiệm đấy. Những người đi theo Chúa đó, những người được Chúa chọn đó, được Chúa tuyển đó, và được Chúa ưu tiên, là Chúa thử thách như vậy. Nhưng các bà thánh đã bị bầm dập quá, đau khổ quá, và nói Chúa, sao Chúa mà bảo Chúa yêu con mà sao Chúa để con khổ quá như thế này. Ôi trời ơi con ơi, mỗi lần con đau khổ là mỗi cái nụ hôn của Cha dành cho con đó con ơi. Bà bảo Chúa sao biết đâu, Chúa hôn con ít ít thôi, hôn nhiều quá chịu không nổi. Vì Chúa bảo đó là những cái nụ hôn yêu thương, với những cái đau khổ, cái nhục nhã, cái dằn vặt, cái ê chề, bảo đó là nụ hôn. Xong cuối cùng bảo thảo nào mà đó là bạn thân của ta, ta mới trao cho những cái nụ hôn yêu thương đó. Bà nói thảo nào Chúa đâu có bạn. Ngài muốn chơi với Chúa thì chơi với Chúa, chứ có hôn cái giấy cái răng, hôn cái bể cái đầu, hôn cái sứt cái chán. Đi theo Chúa như vậy, cho nên các tông đồ không có hiểu nổi, bỏ hết. Tôi chỉ muốn là giải pháp nhân loại là thằng nào nó không đón mình là bục. Con muốn lấy lửa về trời mà thiêu hủy hết chúng nó hay không? Thì Satan nó cũng muốn là ông Job này phải bỏ Chúa. Và ông Job này ông đau khổ lắm, nhưng mà ông vẫn một mực ông trung thành với Chúa. Mà đây là những lời than vãn của một con người thực sự. Nhưng mà ông trong cái đau khổ đó, ông vẫn tín thác vào Chúa. Ông vẫn tin rằng Chúa là người Cha yêu thương ông. Ông vẫn tin rằng cho dù thế nào đi nữa thì Chúa vẫn cứ là người Cha yêu thương ông. Tín thác là như vậy. Tín thác là dù Chúa trao cho con cái nhiệm vụ này, mà tại sao Chúa để cho bao nhiêu cái cản trở, bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu thử thách này, ta nói mày làm, mày cứ đi. Phúc Sơn đã bảo sao đi sao được Chúa. Những cái cản trở trước mắt đừng sợ, có ta ở với con, không cái nào có thể cản trở được cái công cuộc của ta đâu. Trước sau gì nó cũng sẽ đi đến đích. Công cuộc loan báo lòng thương xót Chúa trước sau gì cũng đi đến đích, bất chấp mọi cản trở. Phúc Sơn nào vậy thì con đi. Như Đức Giêsu tiến lên Jerusalem, nhất quyết tiến lên Jerusalem. Và ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhất quyết ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng, nhất quyết ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đi không? Sợ không? Có Chúa đi với em sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với em, tôi sẽ không còn thiếu gì. Dù trời đen tối, có nguy mưa răng ngập lối, dù trời nguy nan, tôi quyết tàn tàn. Hồi xưa tôi còn bé, có Chúa đi với em sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với em sẽ không còn thiếu gì. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót đã mời gọi chúng con đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì xin ban cho chúng con đầy quyền năng, đầy sức mạnh của Chúa, để chúng con lướt thắng cái con người yếu đuối của mình, để chúng con lướt thắng con người tội lỗi của mình, để chúng con lướt thắng những trở ngại, những khó khăn, những thử thách từ chính bên trong chúng con, cũng như là những khó khăn từ bên ngoài, để chúng con nhất quyết theo Chúa lên Jerusalem, cho dẫu có chịu chết. Vì chúng con biết rằng qua cái chết đó thì mới đến được vinh quang, mới là đường mở cho chúng con đến quê trời. Xin Chúa giúp sức cho chúng con nhất quyết lên Jerusalem, nhất quyết đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, dù có phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Amen.
Về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương, gần bên Chúa của